đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Mở đầu chương trình là một số thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống nam bệnh nhân 72 tuổi quốc tịch Mỹ, tạm trú tại huyện Phong Điền bị nhồi máu cơ tim rất nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân đột ngột đau ngực trái dữ dội và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Kết quả khám, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, tình trạng rất nguy kịch nên đã quyết định can thiệp thành công sang thương bằng cách nong bóng và đặt hai stent phủ thuốc. Thời gian tái thông mạch dành là 25 phút. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, hiện đang được theo dõi, điều trị. Theo bác sĩ Trần Văn Triệu, phụ trách khoa tim mạch can thiệp cho biết, nhồi máu cơ tim là tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Thường tình trạng tắc hoàn toàn một hoặc nhiều nhánh động mạch dành, động mạch cung cấp máu nuôi tim một cách đột ngột, làm chết tế bào cơ tim. Đây là tình trạng nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 9.669.000 liều vaccine Moderna và Pfizer viện trợ để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế đã tiến hành 4 lần phân bổ vaccine với tổng số hơn 7 triệu liều cho 63 tỉnh thành trên cả nước. Lần phân bổ thứ tư là 2.445.900 liều vaccine Pfizer do chính phủ Australia tài trợ, đóng lọ 10 liều sau khi pha loãng mỗi liều 0,2ml. Vaccine có hạn sử dụng trên nhãn lọ đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước có khoảng 11 triệu 800.000 trẻ đến tuổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, có khoảng 3 triệu 600.000 trẻ đã mắc COVID-19 nên trì hoãn tiêm trong đợt vừa qua, số trẻ này sẽ tiêm trong tháng 7, tháng 8 năm nay.
Có tới 10% dân số Việt Nam mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và đáng lo ngại hơn khi những trường hợp mắc bệnh này đang có sự gia tăng báo động. Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia tại tọa đàm Khỏe tiêu hóa, khỏe hơn mỗi ngày được tổ chức nhân ngày Sức khỏe tiêu hóa thế giới 29 tháng 5. Các bệnh đường tiêu hóa thường gặp bao gồm táo bón, bệnh tiêu chảy, trào ngược dạ dày thực quản, bệnh trĩ, vân vân. Những bệnh tưởng chừng đơn giản nhưng nếu không được điều trị kịp thời, kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Nguyên nhân một phần là do chế độ dinh dưỡng quá nhiều đồ ăn nhanh, thói quen vừa ăn vừa làm việc, ăn không đủ bữa, stress, uống không đủ nước, không có thời gian tập thể dục thể thao. Đặc biệt, người Việt thường sử dụng rượu bia quá nhiều, hút thuốc lá cũng là căn nguyên dẫn đến bệnh rối loạn về đường tiêu hóa. Để phòng các bệnh lý về tiêu hóa, người dân cần tiêm vaccine đầy đủ để phòng bệnh, khám bệnh định kỳ. Chế độ ăn và sinh hoạt sạch, tránh thức ăn có nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm virus. Người dân cũng phải xây dựng chế độ ăn dinh dưỡng cân đối phù hợp theo lứa tuổi, theo chế độ sinh hoạt, tăng cường tập luyện thể lực, uống đủ nước. Đặc biệt, bạn cần lắng nghe cơ thể, nếu có bất thường, cần khám bệnh sớm.
Quý vị và các bạn thân mến, đau nhức cơ xương khớp là triệu chứng mà ai cũng có thể gặp, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nhiều nghiên cứu cho thấy bên cạnh việc dùng những thuốc giảm đau, bổ sung một số loại thực phẩm sau đây cũng giúp cơ thể chúng ta giảm đau tạm thời.
Đầu tiên là cà phê. Nghiên cứu cho thấy caffeine có thể giúp giảm đau ở những người bị tổn thương và đau cơ bắp do tập luyện. Một nghiên cứu phát hiện ra rằng bổ sung caffeine 130mg tương đương số lượng cà phê trong một ly cà phê tăng hiệu quả giảm đau, có thể so sánh với thuốc giảm đau ibuprofen.
Thứ hai là gừng. Gừng giảm đau và chống viêm sưng do có đặc tính chống viêm. Thông tin sau đây đặc biệt rất tốt cho phụ nữ. Một nghiên cứu cho thấy gừng có hiệu quả ngang thuốc giảm đau ibuprofen trong giảm đau buồng kinh.
Tiếp theo là cá hồi. Không chỉ ngon và chứa nhiều protein lành mạnh, cá hồi còn có đầy đủ các axit béo omega 3 được chứng minh là giúp giảm đau viêm khớp, đặc biệt là ở cổ và lưng. Trong một nghiên cứu, kinh nghiệm giảm đau từ tiêu thụ omega 3 trong các hình thức bổ sung như dầu cá được so sánh với liệu pháp giảm đau nhờ dùng ibuprofen.
Thứ tư là quả dứa. Bromelain là một hỗn hợp các enzyme có trong quả dứa có thể giúp làm dịu chứng đầy hơi, chứng bụng và thậm chí là đau răng. Ngoài ra, chất tự nhiên này cũng có thể giúp giảm cân và giảm viêm. Bạn có thể sử dụng dứa dưới dạng nước ép, salad dứa, tương ớt dứa và thậm chí là dứa nướng.
Thứ năm là cam. Trong cam và trái cây màu cam khác như khoai lang và dưa đỏ, có một chất chống oxy hóa gọi là beta-bryptosanthin. có công dụng giúp giảm nguy cơ viêm như viêm khớp dạng thấp.
Cuối cùng là sữa nghệ có đặc tính chống viêm và khử trùng. Sử dụng sữa nghệ để chữa lành vết thương bên trong cơ thể là một phương pháp có thể giúp giảm đau tức thì. Hợp chất chính của nó được gọi là curcumin, giúp giảm sưng bên ngoài và giảm viêm bên trong.
Xin lưu ý cùng quý thính giả là những thực phẩm này thích hợp để giảm đau tạm thời và không thay thế cho thuốc không kê đơn. Nếu cơn đau kéo dài, tốt hơn hết nên đến gặp bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị tận gốc nguồn bệnh nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có tới 8 triệu trẻ sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, chúng ta có thể phòng tránh được những hậu quả nặng nề của dị tật đối với trẻ bằng các biện pháp sàng lọc ngay trong vòng 48 giờ đầu khi trẻ được sinh ra. Để tìm hiểu thêm về phương pháp sàng lọc cho trẻ sơ sinh, phóng viên Chuyên Trang đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Phạm Thị Linh, trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Xin bác sĩ chia sẻ cùng quý thính giả cái việc sàng lọc sơ sinh mang lại lợi ích như thế nào?
Sàng lọc sơ sinh có nghĩa là mình dùng một cái phương pháp xét nghiệm để tầm soát những bệnh lý thời kỳ sau khi sinh, thì nhằm phát hiện sớm cũng như là điều trị kịp thời những cái bệnh lý nguy hiểm, thì qua đó sẽ góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội cũng như là nâng cao được chất lượng dân số Việt Nam.
Khi mà thực hiện cái phương pháp sàng lọc sơ sinh đó thì sẽ có những cái biện pháp ra sao ạ?
Sàng lọc sơ sinh thì nó sẽ chia ra hai phần. Thứ nhất là mình sẽ sàng lọc bằng một cái phương pháp gọi là không xâm lấn. Có nghĩa là phương pháp này sẽ sàng lọc những bệnh lý, ví dụ như là sàng lọc về tim bẩm sinh hay là sàng lọc về khiếm thính bẩm sinh. Thì hai cái bệnh lý sàng lọc này người ta sẽ dùng một cái máy, thí dụ như là tim bẩm sinh thì sàng lọc bằng cái máy đo SpO2 bằng cách là quấn cái máy nó vào lòng bàn tay hay là lòng bàn chân của trẻ. Qua đó thì mình phát hiện ra những bệnh lý bất thường về tim bẩm sinh. Về cái phương pháp gọi là xâm lấn, chứ thực sự là mình chỉ dùng kim để chích vào ngón chân lấy máu ra để sàng lọc, tìm ra 56 bệnh lý nguy hiểm ở thời kỳ sơ sinh.
Thưa bác sĩ, thế thì những cái bệnh lý nào có thể được phát hiện trong quá trình sàng lọc này ạ?
Hiện tại ở trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ thuộc về bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ, thì hiện tại tới thời điểm này thì sàng lọc được 58 bệnh lý. Bệnh thứ nhất đó là bệnh tim bẩm sinh, bệnh thứ hai đó là bệnh khiếm thính bẩm sinh, bệnh thứ ba là bệnh thiếu men G6PD, bệnh thứ tư là bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, bệnh lý nữa đó là bệnh suy giáp bẩm sinh và 53 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Thường nếu như những trường hợp bất thường thì ở đây sẽ điện thoại trực tiếp cho bệnh nhân, hay là gọi là điện thoại trực tiếp cho sản phụ đó, cho người thân của bé đó, để lên mình làm một cái thứ hai đó là chẩn đoán và vô điều trị liền. Đó là những trường hợp là không cần in kết quả ra, thì ở đây khi máy chạy ra kết quả thì mình điện thoại ngay. Còn những trường hợp mà bình thường thì có hai cách trả kết quả. Một là trả kết quả qua mạng thì thường khoảng 2 tuần ha. Thứ hai nữa là trả kết quả tại nhà thì thường khoảng 4 tuần.
Đối với cái những bệnh lý mà mình được phát hiện qua cái quá trình sàng lọc nhưng mình điều trị sớm thì khả năng hồi phục lại như thế nào?
Thường thì sau khi mình sàng lọc phát hiện sớm thì có những bệnh lý điều trị trong vòng 2 tuần đầu sau sinh thì hiệu quả rất là cao, hầu như là 100% đạt hiệu quả. Cho nên cái thời gian vàng để mình sàng lọc đó là 48 đến 72 giờ sau sinh. Thì hầu như là qua cái giới truyền thông cũng như là cái thông tin trên các trang của Bệnh viện Phụ sản thì hầu như là tất cả những bệnh nhân, sản phụ hay là khách hàng thì người ta biết đến cái vấn đề sàng lọc sơ sinh rất là nhiều, rất là rộng rãi. Hầu như là tất cả 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khi đến đây sanh thì được sàng lọc, hoặc là người ta sanh ở tuyến dưới không phải là tại bệnh viện này thì người ta cũng được sàng lọc. Do cái chương trình sàng lọc này đã phủ khắp 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình.
Thưa quý thính giả, việc khám tầm soát sức khỏe tổng quát cho trẻ ngay từ lúc chào đời đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ, giúp cha mẹ nắm bắt chính xác tình hình sức khỏe và sự phát triển của con. Hy vọng qua những gì mà bác sĩ Phạm Thị Linh, trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ vừa chia sẻ, quý thính giả sẽ có thêm những kiến thức về phương pháp sàng lọc sơ sinh. Đến đây, thời gian phát sóng của chuyên trang thầy thuốc gia đình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.